Những tên láng giềng xấu xa. Hai gã láng giềng đều vào chầu thần dớt và cầu thần cho mình ước gì được nấy. Một tên lòng dạ tham lam, gã kia thì đố kỵ quá mức. Có ý trừng phạt cả hai, thần dớt phán rằng ai ước gì thì được nấy, nhưng với điều kiện là người kia sẽ được gấp đôi. Gã tham lam cầu mong mình có một nhà đầy vàng. Vừa ước xong thì hắn ta được ngay một nhà đầy vàng. Nhưng niềm vui ấy bỗng chốc biến thành nỗi khổ đau, vì tên láng giềng được những hai nhà đầy vàng bạc châu báu. Bây giờ đến lượt gã đố kỵ. Cứ nghĩ đến việc láng giềng của mình có một niềm vui nào đó là hắn đã sôi máu lên rồi. Thế là gã ước sao mình bị đui một mắt. Vì như thế, tên láng giềng kia sẽ đui cả hai mắt, tức là thành kẻ hoàn toàn mù lòa. Lời bình: láng giềng mà ác thế a, chơi nhau thâm độc hơn là sói lang. Cái giá của sự phản bội. Một lần, sói nói với chó nhà: các cậu giống như đúc bọn mình, mà sao chúng ta lại không gặp gỡ để hiểu nhau? Giữa bọn mình chẳng có gì khác nhau cả, trừ một điều là mỗi bên suy nghĩ một cách. Bọn tớ được sống trong tự do. Các bạn với con người cứ khúm na khúm núm như nô lệ vậy. Đã thế lại còn phải canh gia súc cho họ nữa. Ấy thế mà, khi có miếng ăn miếng uống, họ chỉ thí cho các cậu toàn xương sẩu. Nghe theo bọn mình nhé. Cứ để mặc đàn gia súc cho bọn mình. Chúng ta sẽ chia đôi, sẽ cùng được đánh chén đã đời. Chó nhà nghe bùi tai đồng ý. Nhưng khi đàn sói vượt qua được bờ rào rồi, chúng liền ăn thịt lũ chó trước. Lời bình: bén mồi kẻ địch nhữ câu, kẻ phản trắc trả giá đau không ngờ. Hung thủ giết người. Một tên hung thủ giết người rất hung ác bị gia đình nạn nhân truy đuổi. Chạy học tốc đến bờ sông, hắn mới cảm thấy yên tâm được phần nào. Tên giết người vừa định ngồi xuống nghỉ ngơi thì đột nhiên một con sói từ bụi cỏ tùm bên bờ sông sồ ra. Chẳng kịp nghĩ ngợi, hắn ù té chạy tháo thân. Thấy sói sắp đuổi kịp đến nơi, hắn cuống cuồng trèo lên một cái cây bên hồ. Trèo đến lưng chừng cây, hắn ngoái cổ xuống thăm dò. May thay sói không trèo lên được, hắn thở phào nhẹ nhõm. Nhưng khi ngước mắt nhìn lên, hắn lại thấy một con rắn to đang trườn về phía mình. Không biết xoay sở ra sao, hắn hoảng hốt tuột tay rơi xuống sông. Lúc bấy giờ có một con cá sấu to đang lượn lờ bơi dưới sông. Nó không rời mắt theo dõi hung thủ. Lúc ấy mới há cái mồm đầy răng ra, phấn khởi nói: thật bỏ công ta chờ đợi đã lâu. Lời bình: xưa nay lưới trời luôn lồng lộng, không lối thoát nào cho kẻ ác tâm. Quạ và chó. Quạ làm lễ tế thần Athena, mời chó đến dự. Chó ngạc nhiên: sao anh lại dốc hầu bao cho cái lễ uổng phí này? Nữ thần Athena chả phải ghét cay ghét đắng anh đó ư? Lần nào điềm báo của anh cũng mất linh đấy thôi, cúng tế mà làm gì hả? Quạ cười cười đáp: chính vì lẽ đó mà tôi mới dâng lễ vật lên thần Athena. Đúng là xưa nay thần không ưa gì quạ này, nhưng bằng buổi tế lễ này tôi muốn cầu hòa với nữ thần. Lời bình: bằng mọi giá cầu hòa với địch, quỳ gối lê tới đích rõ hàng. Thần Hermes và con quạ vô ơn. Lần đầu mắc phải lưới bẫy chim, quạ van xin thần Apollo cứu giúp. Nếu thoát nạn, nó sẽ dâng các lễ vật quý báu nhất. Thần Apollo bằng lòng cứu quạ. Xong ngay lập tức, quạ quên bẵng những gì đã hứa. Chả bao lâu sau, nó lại mắc vào bẫy chim. Lần này quả không dám cầu cứu thần Apollo nữa, mà quay sang thề thốt với thần Hermes. Thần Hermes tức giận mắng: "Đồ xấu xa, ta làm sao tin nổi kẻ luôn nuốt lời, lừa dối người khác?" Lời bình: "Làm sao lừa dối mãi, vong ân tự hại thân." Diều hâu hấp hối. Có con diều hâu lười nhác, lúc nào đói bụng mà khó kiếm thức ăn thì lại đi lấy trộm đồ tế lễ về chén no nê. Chả bao lâu sau nó bị bệnh, ốm rất nặng. Biết mình sắp từ giã cõi đời, nó vội giục mẹ già: "Mẹ ơi, mẹ đừng quá đau buồn. Mẹ mau đi cầu xin các vị thần linh phù hộ cho con tai qua nạn khỏi, cho con được sống." Diều hâu mẹ chẳng động lòng thương cảm, sầu não nói: "Con ơi, còn có vị thần nào phù hộ độ trì cho con đây? Vị thần nào mà chẳng tức con phát điên lên? Con đã toàn lấy trộm vật tế lễ của con người dâng lên các vị ấy rồi con gì?" Lời bình: "Trong cơn hoạn nạn, nếu muốn được bạn bè đưa tay cứu giúp, thì thường ngày phải giữ mối kết giao tốt đẹp với họ." Con lừa và bóng của nó. Một du khách nọ thuê chú lừa để cưỡi đi du lịch cho thoải mái. Hôm đó trời rất nóng, cứ hầm hập như rang, nên đi được một đoạn, anh ta dừng lại ngồi nghỉ dưới cái bóng của con lừa. Bóng lừa vừa mát lại vừa giúp du khách nọ không bị cháy da vì nắng gắt. Nhưng bóng nó lại chỉ đủ cho một người ngồi, nên chủ lừa và du khách bắt đầu tranh cãi xem ai mới là người được hưởng sung sướng. Chủ lừa khẳng định: "Anh chỉ thuê bản thân con lừa, chứ không hề thuê bóng của nó." Người khách du lịch cãi lại: "Tôi thuê lừa, bao gồm cả nó và bóng của nó nữa." Hai bên tranh cãi nảy lửa, thậm chí xông vào đánh nhau để phân định phải trái. Nhưng lúc họ đánh nhau, lừa ta nhanh chân trốn thoát. Lời bình: "Tranh giành nhau cái vẫn vơ, thứ quý giá thật chẳng lo giữ gìn." Vì sao kiến hay lấy cắp? Con kiến đầu tiên trên trái đất thực ra cũng là một con người. Nó vốn dĩ là một người nông dân, một con người không bao giờ thỏa mãn với những gì mình có, nên luôn luôn nhòm ngó của cải của hàng xóm, lấy cắp mang về nhà mình. Lòng tham ấy khiến thần Dớt tức giận, bắt anh ta phải biến thành một con côn trùng mà bây giờ ta gọi là kiến. Bề ngoài thay đổi hẳn, nhưng bản chất kia vẫn không hề thay đổi. Ngày nay kiến vẫn tìm đường bò ra đồng, lấy cắp thóc lúa, mang về tích trữ cho riêng mình. Lời bình: "Dù cho biến dạng đổi hình, lòng tham son sắc chung tình chẳng phai." Chó, gà trống và cáo. Chó và gà trống là một đôi bạn thân. Một hôm, chúng rủ nhau đi chơi. Đến tối, tới một khu rừng, hai đứa liền rủ nhau ngủ lại. Gà trống bay lên đậu trên cành cây cao, còn chó ta chui vào ngủ trong hốc cây to. Khi mặt trời mọc, gà trống theo lệ gáy lên một chập. Một con cáo ranh mảnh nghe tiếng gà gáy, muốn ăn thịt gà, liền chạy ngay tới gốc cây. Nó cao giọng ngợi ca tiếng gà gáy, lại còn tha thiết mời gà xuống đất cùng nhảy múa. Gà trống thông minh nhớ lời mẹ dặn, nhận ngay ra quỷ kế của cáo già, liền giả bộ thân mật nói: "Anh có đánh thức được người canh cổng ở dưới gốc cây dậy thì tôi mới bay xuống với anh được." Cáo già vừa nghe thấy gà trống đồng ý xuống, không nghĩ ngợi gì, chạy tới gọi cửa. Chó đang ngủ trong gốc cây liền xông ra, cắn đứt cổ cáo già. Lời bình: "Đoàn kết thân ái, đánh bại gian tham." rừng và người. Một hôm, người đi vào rừng, trong tay cầm theo một lưỡi rìu. Ông ta van xin cây cối trong rừng cho mình một cái cành nhỏ để làm gì đó. Cây cối trong rừng vốn tốt bụng, nên đã cho người một cành. Có gì đâu, người đã dùng cành cây đó làm cán tra vào lưỡi rìu và cứ thế đốn hết cây này đến cây khác. Bây giờ cây cối mới thấy rằng mình đã quá ngu xuẩn, trao vào tay kẻ thù phương tiện để hại mình. Lời bình: tỉnh ra muộn quá còn đâu, tai họa khủng khiếp bắt đầu giảng đơn. Quả và bồ câu. Quả đen thấy đàn bồ câu không bao giờ phải lo nghĩ về chuyện ăn uống, luôn ung dung thư thái sống trong chuồng to, nên tự sơn lông mình thành màu trắng muốt, rồi bay tới chỗ bồ câu, trà trộn để sống cùng. Quả đen không dám hé răng dù chỉ một lời, nên lũ bồ câu tưởng nó cũng là bồ câu thật, bèn cho nhập đàn. Nhưng do sơ ý, quả ta đã buộc miệng kêu lên một tiếng quạ quạ sau khoảng thời gian giấu giếm trót lọt. Cả đàn bồ câu lập tức nhận ra bộ mặt thật của nó, liền đuổi quả đen đi. Quả đen đành quay về với đồng loại, nhưng lông nó đâu có đen mượt như xưa, nên lũ quạ không nhận ra và cũng không cho bồ câu dởm nhập bầy. Lời bình: tưởng lừa khoắn được mấy tay, hóa mất trắng tội ăn dày quá tham. Thương nhân Athens gặp nạn. Một thương nhân giàu có thành Athens đi biển cùng rất nhiều người. Một hôm, gió dữ bỗng nổi lên, mây đen kéo tới, con thuyền bị cuồng phong lật úp. Tất cả hành khách đều ra sức bơi, cố giữ lấy mạng sống của mình. Riêng thương nhân thành Athens lại chỉ rối rít cầu khấn nữ thần Athena. Ông ta hứa nếu được toại nguyện, nhất định sẽ dâng lên thần thật nhiều lễ vật. Một người bạn đồng hành liền bơi lại gần, nói với ông ta: dù thần Athena có phù hộ cho anh thật đi chăng nữa, thì bản thân anh cũng phải động tay động chân đi chứ. Lời bình: cầu trời khấn Phật mà xong, khoanh tay bó gối thì tông cả đời. Thủy thần và người tiều phu. Một người tiều phu đang chặt cây bên bờ sông, thì cái rìu sượt qua thân cây, tuột khỏi tay rơi tõm xuống nước. Anh ta đứng trên bờ than khóc, vì đã mất cái rìu rồi, làm sao mà chặt củi bán kiếm sống được. Thủy thần thấy vậy, hiện lên hỏi vì sao anh ta khóc. Sau khi biết rõ sự tình, cảm thương cho hoàn cảnh của anh ta, thủy thần đã lặn xuống sông và vớt lên được một cái rìu vàng. Ông hỏi, đó có phải là cái rìu mà anh tiều phu đã đánh rơi không? Anh ta vừa lắc đầu vừa bảo rằng không phải. Thủy thần lại lặn xuống, vớt lên một cái rìu bạc và cũng hỏi có phải là rìu của anh không? Không, đó cũng không phải là rìu của tôi. Người tiều phu vẫn khăng khăng từ chối. Lần thứ ba, thủy thần lặn xuống sông và vớt lên chiếc rìu vừa bị đánh rơi. Anh chàng tiều phu sung sướng vô cùng khi tìm lại được tài sản của mình, rối rít cảm ơn ân nhân. Thủy thần lấy làm hài lòng với tính thật thà của người tiều phu, nên đã quyết định tặng anh ta cả hai chiếc rìu vàng và rìu bạc kia. Khi người tiều phu kể lại câu chuyện cho các bạn nghe, một người trong số họ tím tái mặt mày vì ghen tị với anh ta. Mình cũng quyết thử vận may chứ. Thế là anh ta tới bờ sông đốn cây và giả vờ đánh rơi rìu xuống nước. Cũng như lần trước, thủy thần hiện lên. Sau khi biết rõ sự tình, ông lặn xuống sông và mang lên một chiếc rìu vàng, giống như ông đã làm lần trước. Không đợi thần hỏi có phải là của anh ta hay không, gã đã kêu lên: đó là rìu của tôi, đó là rìu của tôi. Rồi hắn vội mở rộng tay đón lấy phần thưởng của mình. Thủy thần rất phẫn nộ trước sự gian xảo và tham lam của gã, nên không những không cho chiếc rìu vàng mà còn từ chối trả lại cả chiếc rìu hắn đã đánh rơi xuống sông. Lời bình: thật thà là cha quỷ quái, quả không sai. Thần Mercury và người buôn bán. Khi tạo ra con người, thần Jupiter bảo với thần Mercury chế biến ra những điều dối trá và đem trộn thêm vào những thành phần để nặn ra một người buôn bán. Thần Mercury đã làm như vậy và chia đều cho mỗi người một ít: người bán nến, người bán hoa quả, người bán kim chỉ. Và người buôn ngựa xếp cuối cùng trong danh sách. Thần thấy vẫn còn rất nhiều chất dối trá, nên đổ hết tất cả cho anh ta. Đó là lý do vì sao mà ngày nay những người làm nghề buôn bán không ít thì nhiều đều dối trá. Riêng người lái buôn ngựa thì chắc chắn chiếm ngôi quán quân. Lời bình: lâu lần, lời lãi làm lẫn lộn, lận lậu. Chó săn và cáo già. Chú chó săn vừa thoáng trông thấy bóng sư tử, đã xông ra đuổi bắt. Nhưng khi sư tử vừa quay lại lớn tiếng gầm gào dọa nạt, thì chó ta kinh hãi tột cùng, vội vàng co cẳng chạy. Cáo già chứng kiến sự việc, buông lời mỉa mai: đồ nhát gan, mới mấy tiếng gầm thôi mà đã sợ vãi đái, thì mi còn đòi bắt sư tử nữa không? Lời bình: vừa đụng gian khó, chuồn ngay, hèn kém thế này còn được ai tin? Ếch nhái mong cầu đức vua. Họ hàng ếch nhái sống sung sướng trong một đầm lầy rộng mênh mông, thừa thải thức ăn. Chúng tha hồ nhảy múa tung tăng mà chẳng hề bị bất kỳ ai quấy nhiễu. Nhưng một vài con ếch không muốn cứ sống tự do như thế mãi. Dù sao, chúng cũng cần phải có một đức vua và một bộ luật thật đàng hoàng. Chúng họp bàn với nhau rồi quyết định dâng biểu đến Chúa Trời, cầu xin người ban cho một đức vua. Đức Chúa Trời nghe những lời cầu xin ộp ạp ấy thì phì cười. Ngài quăng xuống đầm lầy một khúc gỗ to. Bỗng nghe đánh rầm một cái, cả bầy ếch nhái thất kinh. Chúng nhao lên bờ, run rẩy ngắm nhìn con quái vật khủng khiếp kia. Một lúc sau, khi thấy khúc gỗ không động đậy, vài ba chú ếch mạnh dạn nhất trong bọn đánh liều bơi đến. Và thế là cả lũ ếch ùa xuống, nhảy tót lên khúc gỗ, thả sức múa may ca hát. Nhưng chúng vẫn lại thấy chưa thỏa mãn, nên lại dâng biểu lên Chúa Trời. Chúng con cần có đức vua, một vị vua đích thực có quyền năng cai quản được chúng con. Lần này, Chúa Trời phái xuống một con cò lớn. Ngay lập tức cò ra tay. Nó chộp lấy, ăn sống nuốt tươi từng con ếch. Khi lũ ếch ân hận thì đã quá muộn. Lời bình: mong cầu Chúa Tể anh minh, ai cầu đồ tể sát sinh bạo tàn. Thần Hedwin và người phu xe. Một hôm, người phu xe phải đánh xe ngựa chở rất nặng qua một con đường xấu. Cuối cùng, đến một đoạn đường lầy, xe bị ngập nửa bánh trong bùn nhão. Ngựa càng kéo, bánh xe càng lún sâu thêm. Thế là người đánh xe quăng roi đi, quỳ xuống nguyện cầu Hedwin, vị thần sức mạnh. Hỡi thần Hedwin, xin người hãy giúp con trong giờ phút hoạn nạn này. Lão ta vừa dứt lời thì thần hiện ra phán rằng: này người kia, đừng có ườn xác ra đấy, hãy đứng dậy ghé vai vào bánh xe. Thần thánh chỉ giúp con người tìm ra cách tự cứu mình thôi. Lời bình: gặp nguy khốn vội buông xuôi, thì thần thánh cũng đành thôi, giúp gì. Lạc đà, voi và khỉ. Các loài thú đang chuẩn bị bầu chọn vua, nên voi và lạc đà cũng tích cực tham gia các cuộc tuyển chọn. một con thì to lớn, một con sức lực dẻo dai. Chúng đều mong muốn mình chiến thắng các con thú khác, giành lấy vương miện. Nhưng khỉ ta có ý xem thường, cả hai con đều không phù hợp. Nó phán: lạc đà luôn quá ôn hòa, dễ dãi. Ngay cả với những con thú gian ác, nó cũng không mảy may bực tức. Còn voi thì chùn bước trước cả một con lợn lòi nhãi nhép, đâu đáng mặt đế vương. Lời bình: nhân vô thập toàn, hẳn vậy. Được mặt này lại sẩy mặt kia. Sư tử chia phần. Một lần, sư tử cùng đi săn với cáo, chó và sói. Chúng săn mãi mới bắt được một con hươu nhỏ. Nhưng ngay lập tức nảy sinh vấn đề, chia phần ra sao đây? Sẽ con hươu làm bốn, ta lấy một phần. Sư tử rống lên ra lệnh. Thế là cáo, chó và sói hăm hở lột da hươu, chia làm bốn phần. Sư tử nhìn đống thịt hươu, trịnh trọng tuyên bố: một phần tư đầu trên thuộc về ta, vì ta là chúa của muôn loài. Phần tư thứ hai lại thuộc về ta, vì ta là trọng tài. Phần tư thứ ba cũng sẽ thuộc về ta, vì ta có công lớn nhất trong cuộc săn. Phần tư còn lại, thì ta xem, trong các ngươi đứa nào dám nhận nào. Cáo vừa lầu bầu vừa cụp đuôi bỏ đi, cố hết sức nén nỗi tức tối trong lòng. Lời bình: xưa nay xa lạ gì đâu, kết đoàn săn bắt, choảng nhau chia phần. Kẻ mạnh lại càng bẩm hơn. Bụi gai và các cây khác. Ba cây lựu, táo và ô liu đang gân cổ tranh cãi xem trong số chúng loài cây nào có quả ngon nhất. Đúng lúc trận cãi vã lên đến cao trào, bụi gai hàng rào gần đó lên giọng can ngăn, hòa giải: các bạn, chúng ta đừng cãi nhau nữa là hơn. Lời bình: biết gì quyền lợi thấp cao mà cứ xí vào ra vẻ vĩ nhân. Ếch và chuột. Ếch và chuột là một đôi bạn thân thiết. Ngày nọ, ếch cứ tha thiết mời chuột đến nhà chơi. Chuột lo lắng đáp: ấy, tôi đâu có biết bơi, đến nhà anh chơi sao được. Đừng lo, mình là một tay bơi cừ, mình sẽ kéo cậu cùng bơi. Nói dứt lời, chẳng cần biết chuột có bằng lòng hay không, ếch liền lấy dây buộc chân hai đứa lại rồi nhảy xuống hồ. Xuống nước, ếch quên luôn cả chuột, thỏa thích vui đùa. Còn chuột đã không biết bơi lại bị sặc liền mấy ngụm, nhưng chân đã bị buộc chặt vào với ếch nên nó không tài nào thoát ra được. Con chuột đáng thương uống no nước rồi chết thẳng cẳng, chả mấy chốc nổi lềnh phềnh trên mặt nước. Bấy giờ có một con chim ưng đang bay lượn trên trời cao. Ngó thấy chuột, chim ưng liền sà ngay xuống. Nó quắp chuột, quắp luôn cả chú ếch đang buộc cùng, chén sạch cả hai. Thế là con ếch ngu ngốc cố chấp đã vừa hại bạn lại hại cả chính mình. Lời bình: ngu dốt lại cố chấp, hại bạn hại luôn mình. Đồ nhãi nhép. Một hôm, khi cá voi và cá heo đánh nhau mãi không phân thắng bại, thì một con chép biển ngoi lên mặt nước, định hòa giải. Cá heo vừa quầy quậy đuổi chép đi, vừa nhấm nhẵn: thà bọn ta cứ đánh nhau đến chết còn hơn là để cho cái ngữ như mày đứng ra hòa giải. Lời bình: điều tốt phải thốt từ miệng to. Cáo mượn oai hùm. Trong rừng sâu, khi hổ dữ muốn ăn thịt cáo, cáo liền nói với hổ: không thể ăn thịt được ta đâu. Thượng đế đã trao cho ta quyền làm vua tất cả các loại thú dưới trần gian. Hổ vẫn chưa tin lắm, bèn hỏi lại. Hãy chứng minh xem có thật ngươi là vua của muôn loài không? Cáo đáp. Được, cứ đi theo ta. Ngươi sẽ thấy trong rừng sâu này có loài dã thú nào dám không nhường đường cho ta. Thế là hổ đi theo cáo vào rừng. Quả nhiên, muôn loài trong rừng nhìn thấy cáo đi trước dẫn đường cho hổ, đều sợ hãi tránh biệt. Cáo đắc ý hỏi hổ. Thế nào? Ta nói không sai đấy chứ. Có con thú nào dám giáp mặt ta không? Hổ tưởng thật. Nó không biết rằng muôn loài thấy hổ là sợ chết khiếp, chứ có phải là sợ cáo đâu. Lời bình. Đứa gian manh lừa quanh thằng ác bá. Trả thù bằng mọi giá. Một con ong đậu trên đầu con rắn và cứ thế đốt lấy đốt để, hành hạ nó. Rắn ta điên người lên vì đau đớn, nhưng không biết làm thế nào trả thù được kẻ hành hạ mình. Nó bèn chui đầu vào bánh xe để cả hai cùng thiệt mạng. Lời bình. Ác ngu tự chuốc họa, dồn người vào thế cùng. Ai đẹp nhất? Trong cánh rừng rậm kia, muôn loài chung sống vui vẻ với nhau. Một hôm, vị thần núi xuất hiện nói với muôn loài rằng: Hỡi các muôn thú, trong các ngươi, con vật nào thấy rằng trên người mình còn có gì chưa vừa ý hoặc quá xấu xí, hãy cho ta biết, ta chỉnh sửa cho. Các con vật vốn luôn tự cho mình là đẹp nhất, không chịu nhận mình có gì phải sửa cả. Vì thế thần núi chờ đợi khá lâu mà chẳng thấy con vật nào tới báo cả. Quay sang khỉ, thần núi hỏi. Thế nào, khỉ có bằng lòng với bộ dạng, khuôn mặt của mình không? Chẳng cần che giấu kiêu căng, khỉ nói. Thưa, tôi thấy mình cũng khá đẹp đấy chứ. Có chăng, thần sửa cho anh ngựa kia kìa. Khỉ chỉ tay. Mặt anh ta dài ngoẳng, trông thật khó coi. Nghe vậy, ngựa rất tức giận, chực cho khỉ mấy đá, nhưng cố nén và nói với thần núi. Không đâu ạ, khuôn mặt tôi cũng có đến nỗi nào. Có chăng là sửa cho ông voi ấy. Ôi cái mũi to xù, xin thần hãy chữa giúp cho ông ấy. Đến lượt voi nổi cáu, nó dùng vòi đập cho con ngựa mấy cái liền, rồi quay sang thưa với thần núi. Theo tôi, thần nên sửa cho em công bộ đuôi. Đuôi của công vừa ngắn vừa xấu. Từ trên cành cây, công bay xuống đậu cạnh thần núi, thành khẩn khác thường. Vâng, thưa thần núi, đuôi tôi vừa bé lại vừa xấu xí. Xin thần hãy sửa giúp tôi. Được như vậy thì thật là may mắn biết bao. Thần núi gọi công lại, nhổ hết bộ lông đuôi cũ đi, rồi trồng lại những chiếc lông đuôi vừa dài vừa rất đẹp. Xong, thần biến mất. Công bay lên cây, xòe cánh, dương rộng bộ đuôi mới. Mặt trời chiếu vào từng sợi lông đuôi rực rỡ, óng ánh muôn màu, khiến cho mọi con vật đều hoa cả mắt. Chúng cùng thốt lên. Đẹp quá, đẹp quá! Và cả bọn voi, ngựa, khỉ, con nào cũng hối tiếc bởi vì quá tự phụ, không tự biết những khuyết tật của mình để sửa chữa, làm cho bản thân cũng như cuộc sống tốt đẹp hơn lên. Lời bình. Hãy nhận ra và cố sửa chữa khuyết tật của mình, chứ đừng giữ thói quen tự ái kỳ quặc như số đông. Cáo và nhím. Con cáo nọ khi bơi qua dòng nước xiết, chẳng may bị cuốn vào một khe núi, thương tích đầy mình, nằm lăn ra đất không động đậy. Một bầy muỗi bay tới đậu đầy người nó, thì nhau hút máu. Bấy giờ, tình cờ có con nhím đi qua, thấy nó đáng thương quá bèn hỏi. Để tôi đuổi lũ muỗi này đi cho anh đỡ đau nhé. Cáo liền đáp. Đừng, anh cứ mặc kệ chúng. Nhiễm ngạc nhiên hỏi lại. Sao anh muốn giữ chúng ở trên người mà không đuổi đi? Cáo vừa nói vừa rên. Đừng đuổi chúng đi, vì lũ muỗi này đã hút no máu rồi thì không chích vòi vào người tôi nữa. Nếu bây giờ anh đuổi chúng đi thì lũ muỗi đói khát sẽ xông tới, hút kiệt chỗ máu còn sót lại của tôi mất, bạn thân mến ạ. Lời bình. Một lần cho dứt đớn đau, hơn phải giơ đầu chịu trận lai rai. Cáo và gà rừng. Có một con cáo xảo quyệt muốn bắt gà rừng ăn thịt. Cáo bèn cụp hai tay xuống, nép mình nấp dưới gốc cây, ra vẻ rất tiều tụy, ốm yếu. Một con gà rừng đang đi kiếm ăn gần gốc cây. Thấy bộ dạng cáo như vậy, do là không nguy hiểm, nên cứ yên tâm bới tìm thức ăn. Đợi đúng thời cơ, cáo chồm lên vồ được gà rừng. Lúc này, gà rừng mới đau đớn nhận ra rằng giá con cáo này cứ nhe nanh, trợn mắt hung dữ thì mình đã đề phòng từ đầu. Ai ngờ nó chỉ giả vờ ủ rũ mà thôi. Lời bình. Cái ác khéo ngụy trang, thiện phải càng cảnh giác. Con hươu chột mắt. Hươu chột gặm cỏ bên bờ biển. Nó chăm chú quan sát đất liền, phòng sự tấn công của những người thợ săn bằng con mắt lành của mình. Hươu cho rằng sẽ không có gì nguy hiểm từ biển cả, nên dành con mắt mù cho đại dương. Ai ngờ, tình cờ có mấy người thợ săn đi tàu ngang qua chỗ hươu gặm cỏ. Họ vừa trông thấy nó liền giương cung lên, chỉ bắn một phát là hươu đổ gục. Trong lúc hấp hối, hươu đau đớn tự nhủ. Bất hạnh làm sao? Tôi đề phòng đất liền, nhưng chính biển cả, nơi tôi nương tựa, lại đem nguy hiểm đến cho tôi. Lời bình. Thực tế từng phút giây chuyển vận, chớ mơ hồ, bất cẩn, cả tin. Đàn cừu tội nghiệp. Sư tử đại vương chuẩn bị phái một vị đại thần đi quản lý đàn cừu đông đúc. Sói tham lam tự tiến cử mình vào chức vụ ấy. Đại vương sư tử bảo, hãy để các loài vật cùng bàn luận xem có được không. Thế là các con vật đều đến họp để bàn xem có nhất trí cho sói đi quản lý đàn cừu hay không. Sói nói rằng mình rất tài giỏi, có thể làm được nhiều việc. Cáo liền đồng tình và nói sói rất tận tâm với công việc. Những con vật sợ sói và cáo thì lập tức cũng đồng ý. Nhiều con vật khác thấy rằng việc này chẳng hề ảnh hưởng đến mình thì cũng ưng thuận, đồng ý luôn. Sói được đa số phiếu thuận nên bắt tay ngay vào công việc chuẩn bị cai quản đàn cừu. Tin ấy truyền đến tai bầy cừu. Chúng sợ hãi cuống cuồng và rất đỗi ngạc nhiên hỏi rằng vì sao không ai báo cho chúng biết để đến dự họp. Cáo liền bảo, chúng tôi quên mất, giờ các loài vật đều đã tán thành rồi, các cậu chẳng phản đối được nữa đâu. Lời bình. Họp bàn hình thức thế a, bầu bán trộm cướp chứ là chi đây. Hươu, dê và sói. Hươu đến vay dê một đấu mạch và bảo với dê là sói bảo lãnh cho nó. Dê ngờ rằng hươu ráp tâm giở trò bịp bợm, bèn hỏi vặn. Sói bao giờ cũng cướp lấy những gì nó muốn, mà anh thì chạy nhanh hơn tôi gấp nhiều lần. Đến kỳ hạn trả nợ, tôi phải nhờ trời may ra mới tìm được các anh. Lời bình. Bọn gian manh luôn cài cạm bẫy, chuyện trả vay nên càng phải đề phòng. Con chó nhỏ chỉ biết sủa to. Nhà kia mới mua được một chú chó nhỏ để giữ nhà. Chủ nhà cho chú chó nhỏ tập sủa. Chó nhỏ sủa rất to và vang, nó lấy làm đắc ý lắm. Chủ nhà liền dạy nó chạy, nó không ưng và bảo, tôi biết sủa rất to rồi mà. Chủ nhà lại dạy chú chó nhỏ nhảy, nó cũng không thích và lại bảo, tôi biết sủa rất to rồi mà. Đêm nọ, một tên kẻ trộm mò vào nhà, lấy cắp đồ đạc. Chú chó nhỏ chỉ biết sủa ầm ĩ. Tên trộm bèn nhảy qua rào, thoát ra ngoài và ba chân bốn cẳng chạy trốn. Chú chó muốn đuổi theo hắn cũng không thể nào theo kịp, vì thường ngày chú đâu có chịu tập chạy nhanh. Chủ nhà chỉ nghe thấy tiếng chó sủa ăn ẳng. Đến khi chủ nhà chạy ra, thì tên trộm đã tẩu thoát tích xa rồi. Lời bình: phải hành động, phải thực làm. Nói suông cứ nói bàm bàm ít chi. Hưu và con sư tử trong hang. Hưu chạy thục mạng mong thoát khỏi cung tên của những người thợ săn. Đâu ngờ nó lại trốn ngay vào hang sư tử. Vừa chui đầu vào, Hưu đã bị sư tử vồ một nhát chí mạng. Lúc hấp hối, Hưu đau xót kêu than: ta thật bất hạnh, tưởng trốn thoát thợ săn, ngờ đâu lại tự nộp mạng cho loài dã thú tàn bạo nhất khu rừng. Lời bình: đánh nạn nhỏ, chuốc họa to, chẳng kịp liệu lo bởi vì hoảng loạn. Con rùa học bay. Có con rùa trẻ rất ngưỡng mộ những con chim bay được ở trên trời. Thế là nó thống thiết cầu xin chim ưng. Anh chim ưng ơi, tôi tôn anh làm đại ca nhé. Anh dạy tôi bay như những con chim kia đi nào. Chim ưng ngạc nhiên hỏi, làm sao mà cậu bay được? Cậu không có cánh thì làm sao mà nhấc mình lên được chứ? Rùa ta chẳng chịu, cứ nài nỉ thêm. Thế thì tôi sẽ vỗ hai cái chân trước này thay cho cánh, được không anh? Chim ưng bị rùa quấy rầy mãi, nó chán ngán quá, đành phải đồng ý. Nó cắp lấy rùa rồi bay bổng lên trời cao. Rùa ta vui sướng, huơ chân múa cẳng ra chiều rất đắc ý. Nó lớn tiếng kêu, ô la la, tôi biết bay rồi, tôi đã biết bay rồi đây. Hãy buông tôi ra, tôi sẽ tự bay cao hơn nữa. Chim ưng liền thả ra ngay. Thế là rùa ta rơi cái bịch xuống mặt đất. Mai nó rạn nứt thành bao nhiêu đường ngang dọc, làm bằng chứng cho lần học bay nhớ đời đó. Lời bình: cuồng vọng hảo huyền, chuốc phiền cực họa. Những đứa con của người nông dân. Ngày xưa có một bác nông dân ở với ba người con trai. Chúng đều chăm chỉ làm lụng, chỉ mỗi tội suốt ngày cãi cọ nhau. Bác nông dân đã khuyên giải nhiều lần mà chúng chẳng nghe. Bác nghĩ cứ thế này mãi sao được, ta phải lấy thực tế dạy chúng vậy. Một hôm, bác lấy ba thanh gỗ nhỏ đem đến cho các con. Bác buộc chặt ba thanh gỗ lại với nhau và nói, trong ba con, ai có thể bẻ gãy được bó gỗ này? Cả ba anh con trai giành nhau mà chẳng ai bẻ nổi bó gỗ. Bác bèn tháo dây, đưa cho mỗi đứa một khúc gỗ rồi nói, bây giờ các con thử đi, xem có bẻ được không. Bác vừa dứt lời thì đã nghe thấy tiếng rắc rắc. Cả ba khúc gỗ trong nháy mắt đã bị bẻ gãy. Bác nông dân chỉ các khúc gỗ gãy nói, các con cũng giống như ba khúc gỗ này. Nếu đoàn kết thì chẳng bao giờ bị thất bại. Song cứ suốt ngày cãi cọ, mất tình nghĩa anh em thì sẽ bị hạ gục dễ dàng. Cả ba anh con trai đều đã hiểu lời bố dạy. Từ đó trở đi cả ba anh em đều đồng tâm hiệp lực, làm gì cũng có nhau. Vì thế mà cuộc sống của họ ngày càng khấm khá, tươi đẹp. Lời bình: kết đoàn sức mạnh thành công. Trong gia đình cũng như chung ở đời.